là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ ba, ngày 14 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đảng ủy khối các cơ quan trung ương hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy, thị xã Sơn Tây và huyện Thanh Oai.
Hà Nội hỗ trợ 500.000 đồng cho người mất việc, không có hộ khẩu trong thời gian giãn cách xã hội.
Không có doanh thu, vì vậy có đến 78% sàn giao dịch phải thực hiện cắt giảm nhân sự cho nghỉ việc hoặc cho tạm nghỉ việc không lương.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông là một trong những dự án trọng điểm phải hoàn thành trong năm 2021.
Bộ Công an bắt đầu quét mã QR code cho xe cá nhân tại 23 chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, dự báo về xu thế dịch COVID-19 trên thế giới 6 tháng tới.
Nhiều quốc gia châu Âu áp dụng biện pháp phòng chống dịch mới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại các học viện khu vực. Để thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Học viện, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong và toàn hệ thống học viện tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc, coi sức khỏe và tính mạng con người là trên hết, trước hết. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không hoang mang, lo sợ trước mọi tình huống dịch bệnh, nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng rằng, với ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết chia sẻ, tương thân tương ái của từng cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viện sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng cả nước phòng chống dịch. Từ đó, phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tinh thần chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp tục tổ chức đợt vận động quyên góp toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19, sáng nay Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Đảng ủy khối ủng hộ đợt vận động. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cho biết, thời gian qua Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan Đảng ủy khối đã tích cực chuẩn bị các điều kiện ứng phó với tình huống dịch bệnh, đã kiểm soát chặt chẽ sát sao, toàn cơ quan áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, tạm dừng các đoàn kiểm tra giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thay mặt Thường trực Đảng ủy khối, đồng chí Huỳnh Tấn Việt kêu gọi các cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy khối với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, với tình cảm trách nhiệm vì cộng đồng, tích cực tham gia vận động quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 để góp thêm nguồn lực, chung tay cùng nhân dân và cả nước tăng cường các biện pháp chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. Hưởng ứng lễ phát động, mỗi cán bộ, công chức, người lao động, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương ủng hộ tối thiểu một ngày lương, tổng số tiền quyên góp ủng hộ là hơn 60 triệu đồng.
Theo tin từ Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, sáng nay lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng chống COVID-19 do Chính phủ Pháp và Chính phủ Italy tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu, kịp thời của Chính phủ, nhân dân Pháp và Chính phủ, nhân dân Italy nhằm góp phần thiết thực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Thứ trưởng đánh giá cao sáng kiến thành lập cơ chế COVAX nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine phòng COVID-19 trên toàn cầu. Pháp và Italy là hai trong số các nhà tài trợ hàng đầu của EU cho cơ chế COVAX. Hai nước cũng là những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam và là đối tác phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thứ trưởng Tô Anh Dũng tin tưởng rằng những đóng góp quý báu của Pháp và Italy cho Việt Nam và các nước ASEAN góp phần thúc đẩy sớm mở cửa, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định Bộ Y tế sẽ sớm phân bổ lô vaccine này cho các địa phương và đảm bảo việc sử dụng thiết thực và hiệu quả nhất.
Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo nước này sẽ viện trợ tổng cộng 1,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca cho 4 quốc gia vùng lãnh thổ ở châu Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Brunei và Đài Loan, Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Motegi, cho đến thời điểm này, Nhật Bản đã viện trợ hơn 23 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất ở Nhật Bản cho các quốc gia vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á, Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng cam kết tài trợ 1 tỷ đô la Mỹ và 30 triệu liều vaccine theo chương trình chia sẻ vaccine quốc tế COVAX được giám sát bởi Liên minh Gavi và Tổ chức Y tế Thế giới.
Hà Nội cũng vừa được Bộ Y tế phân bổ thêm hơn 418.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm. Ngay sau khi tiếp nhận, Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định về việc tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 16 này trên địa bàn toàn thành phố. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ vaccine này cho 13 quận huyện Long Biên, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa, Sơn Tây, Đan Phượng và Phúc Thọ.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự chủ động, linh hoạt của quận Cầu Giấy trong việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đề nghị quận tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương và thành phố, siết chặt kiểm soát người lưu thông trên đường để hạn chế nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm của biến chủng mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Cầu Giấy siết chặt kiểm soát, tránh tâm lý chủ quan sau khi hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1. Cùng với đó, cần có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng phương án sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn trường lớp, sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại học tập. Khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó thực hiện có hiệu quả hai mũi nhọn là công tác phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng sau khi thực hiện 4 đợt giãn cách, hoàn thành xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng COVID-19, quận Cầu Giấy sẽ từng bước kiểm soát dịch bệnh cùng thành phố bước sang giai đoạn bình thường mới.
Cũng trong ngày hôm nay, đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Sơn Tây. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị thị xã Sơn Tây tiếp tục rà soát các đối tượng để hoàn thành việc tiêm chủng và xét nghiệm. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động để nhân dân tin tưởng, ủng hộ và thực hiện việc tiêm chủng, huy động cả hệ thống chính trị chăm lo, giảm tải cho hệ thống y tế và đảm bảo giãn cách xã hội, không để tập trung đông người tại các điểm tiêm chủng. Để bảo vệ vững chắc thành quả vùng xanh, từng khu dân cư, tổ dân phố phải thực hiện tốt kịch bản phòng chống dịch, duy trì hoạt động ban chỉ đạo, sở chỉ huy, công tác giám sát ở cơ sở và các lực lượng tham gia phòng chống dịch, tập trung ưu tiên hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng quà gồm nước uống, sữa và 10 triệu đồng cho Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây.
Sáng cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, việc tổ chức xét nghiệm cho người dân và làm việc với huyện Thanh Oai. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khẩn trương của huyện Thanh Oai trong công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bùi Huyền Mai yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp của huyện tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, huyện cần rà soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm khi trực sở chỉ huy, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong mọi tình huống. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Thanh Oai đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời khẩn trương lên phương án khôi phục sản xuất, vận hành hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là tại các cụm công nghiệp. Ngoài ra, địa phương phải gấp rút triển khai thu hoạch lúa mùa vụ năm 2021, kế hoạch sản xuất vụ đông nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm dịp cuối năm. Đồng chí Bùi Huyền Mai cũng lưu ý, huyện cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, tạo thuận lợi cho công tác hoàn thiện hộ chiếu vaccine cũng như quản lý phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tốt hơn.
Người lao động bị dừng việc làm, mất việc trong thời gian giãn cách xã hội, gồm cả người không có hộ khẩu Hà Nội, chưa đăng ký tạm trú, sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành rà soát đối tượng khó khăn đến hết hôm nay. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn cũng thuộc đối tượng được rà soát. Người có nhu cầu làm đơn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, thị xã thông qua ban công tác mặt trận, tổ dân phố nơi đang cư trú, tạm trú. Trong khi đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thống kê lao động, người dân ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hội có nhu cầu về quê để sở báo cáo thành phố trước ngày 15 tháng 9. Theo thống kê sơ bộ, Hà Nội có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không ổn định.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, những ngày gần đây, các địa phương trên địa bàn thành phố đã phê duyệt quyết định hỗ trợ an sinh xã hội theo chính sách đặc thù của thành phố đối với 721 chủ cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên. Số tiền chi hỗ trợ là 2,16 tỷ đồng. Các địa phương đã hỗ trợ cho 132 lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Số tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng này là 200 triệu đồng. Đáng chú ý, Hà Nội đã phê duyệt chính sách hỗ trợ đặc thù cho 1.305 người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, có ký hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động. Số tiền đã hỗ trợ cho nhóm đối tượng này là 2,82 tỷ đồng. Ngoài 3 nhóm đối tượng nêu trên, Hà Nội hỗ trợ đặc thù cho 5 nhóm đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, quận Cầu Giấy đã có nhiều hoạt động chăm lo, động viên kịp thời những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Sự sẻ chia này đã giúp nhiều người lao động vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Những ngày qua, Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy đã kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình trong khu phong tỏa cách ly y tế do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch trên địa bàn với hàng nghìn suất quà, đồng thời phát động các tổ chức thành viên tích cực tham gia công tác phòng chống dịch nhằm chung tay cùng với Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy chia sẻ.
Chúng tôi đã triển khai rà soát đối với các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp, các trường mầm non ngoài công lập. Thì chúng tôi cũng đã đề xuất danh sách đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do dịch COVID và đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ là mỗi đồng chí là 1 triệu đồng. Và Liên đoàn quận chúng tôi thì rà soát đối với khối các doanh nghiệp khác thì chúng tôi sẽ tổ chức trao hỗ trợ.
Hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động là trung tâm, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã rà soát hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đã kịp thời chi hỗ trợ cho công đoàn cơ sở thành lập các tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp. Tổng hợp danh sách đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ, đồng thời phối hợp tổ chức chương trình quận Cầu Giấy chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19 tới các cơ quan, đơn vị, các phường, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn trong thời điểm dịch bệnh kéo dài. Bà Lê Thị Hà Thu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy chia sẻ.
Mặt trận Tổ quốc của chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch, công văn để triển khai thực hiện dưới sự lãnh đạo của quận ủy và cái việc thực hiện của ban chỉ đạo công tác phòng chống COVID của quận Cầu Giấy. Chúng tôi có cái phát động các tổ chức thành viên và nhân dân, các doanh nghiệp, cán bộ công chức viên chức là tham gia cái phong trào đóng góp xây dựng cái quỹ phòng chống COVID-19 và cái quỹ vaccine trên địa bàn của quận. Và cái việc này thì chúng tôi đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân để ủng hộ cho cái công tác quỹ công tác phòng chống COVID và cái quỹ vaccine trên địa bàn.
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, cơ quan thường trực đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận trong việc triển khai quyết định số 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn, khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan, tiếp tục hướng dẫn các phường triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Ông Nguyễn Quang Hồng, trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Cầu Giấy cho biết.
Quận Cầu Giấy chúng tôi đã chuẩn bị một cái tâm thế hết sức sẵn sàng, kịp thời, ngay từ đầu. Phòng Lao động cũng đã phối hợp với mặt trận các đoàn thể, vừa rồi cũng ra soát các đối tượng trên địa bàn các phường, thì cũng đã có những chính sách hỗ trợ đặc thù của quận bằng gạo, bằng tiền, bằng các loại trang thiết bị, cũng tầm khoảng được 4 tỷ.
Cùng với việc chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch, quận Cầu Giấy đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tiêm phòng COVID-19 để đảm bảo tỷ lệ miễn dịch cộng đồng, đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển.
Thưa quý vị các bạn, trong khi điểm dịch tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ đang diễn biến phức tạp, thì việc đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm và tiêm vaccine đại trà cho người dân đang là yếu tố then chốt giúp huyện Chương Mỹ bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát được dịch bệnh. Tính đến nay, huyện Chương Mỹ đã có hơn 60% số người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vaccine COVID-19. Kết quả đó là trong những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng y bác sĩ trong những ngày qua. Trong đợt xét nghiệm và tiêm chủng vaccine từ ngày 9 tháng 9 đến nay, thị trấn Trúc Sơn được phân bổ 700 liều vaccine Sinopharm và hơn 1.000 liều vaccine AstraZeneca để tiêm chủng cho người dân. Khi tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp, tại các địa điểm tiêm chủng đều được bố trí khoa học, đảm bảo theo quy định 5K của Bộ Y tế để tránh lây nhiễm chéo. Và với sự hỗ trợ của các y bác sĩ của tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh, thì thị trấn Trúc Sơn tính đến ngày 10 tháng 9 đã tiêm hết vaccine Sinopharm và đến ngày 13 tháng 9 cũng đã cơ bản hoàn thành việc tiêm 1.000 liều vaccine AstraZeneca cho người dân. Ông Dương Văn Cọ, 78 tuổi, thôn Nội Am, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ chia sẻ.
Ngay ở Chương Mỹ cũng đã xuất hiện những cái dịch COVID-19 được sự quan tâm của cấp trên và trực tiếp là của huyện và của các cơ quan chức năng. Tiêm chủng cho toàn dân, đây là một điều rất thiết thực và đảm bảo cho nhân dân để có sức khỏe, tiếp tục phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống trong gia đình.
Toàn thị trấn có trên 10.000 người trong độ tuổi tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên và qua các đợt tiêm chủng thì toàn thị trấn đã có trên 60% số người được tiêm mũi 1. Ông Nguyễn Quốc Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trúc Sơn cho hay.
Và báo cáo các đồng chí đây là một cái chủ trương rất đúng đắn về cái tiêm chủng và tổ chức xét nghiệm rộng. Cũng rất mừng là đang cái đợt diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh cao điểm như thế này thì thị trấn Trúc Sơn chúng tôi nhận được cái sự quan tâm của lực lượng y tế tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hòa Bình, là hai tỉnh có 7 y bác sĩ và giúp cho thị trấn thực hiện cái tổ chức lấy mẫu rồi là thực hiện công tác tiêm chủng. Do vậy là cái tiến độ rất là nhanh và đảm bảo.
Trong đợt cao điểm xét nghiệm sàng lọc F0 và tiêm chủng toàn dân lần này, huyện Chương Mỹ được sự hỗ trợ của gần 300 y bác sĩ và sinh viên ngành y của hai tỉnh Quảng Ninh và Hòa Bình hỗ trợ đẩy nhanh công tác xét nghiệm và tiêm chủng vaccine. Nhờ đó, huyện Chương Mỹ đã duy trì được 70 dây chuyền tiêm chia làm 3 ca để hoàn thành tiến độ trước ngày 15 tháng 9 sẽ cơ bản hoàn thành công tác xét nghiệm và tiêm chủng cho nhân dân. Bác sĩ Đinh Thị Trang, tỉnh Hòa Bình cho hay.
Là một bác sĩ được cử xuống để tham gia chống dịch cùng với cả khu vực thị trấn Trúc Sơn và Hà Nội. Thì với một nhiệm vụ của một người bác sĩ, thì tôi đến đây tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được ra chống dịch với Hà Nội được tốt nhất.
Tính đến thời điểm này, huyện Chương Mỹ đã hoàn thành tiêm 18.400 liều vaccine Sinopharm và đang phân bổ hơn 25.700 liều vaccine của AstraZeneca để tiêm cho người dân. Qua rà soát, toàn huyện có trên 233.000 người trong độ tuổi tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên. Và đến nay, huyện Chương Mỹ cũng đã có gần 60% số người trong độ tuổi được tiêm một mũi vaccine các loại. bác sĩ Phùng Văn Toán, trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cho biết.
Vâng, hiện nay thì chúng tôi đang tập trung để làm cái xét nghiệm cộng đồng để tìm và bóc tách F0. Từ cũng rất lâu rồi, đến hơn một tháng nay rồi thì chúng tôi cũng đã làm rất nhiều các xét nghiệm. Tuy nhiên thì cũng chưa có đợt nào mà chúng tôi tìm được F0. Rất may là trong cái đợt này chúng tôi làm chiến dịch này và đồng thời chúng tôi đã phát hiện được 5 trường hợp F0 của xã Thủy Hương. Đây là một cái điều rất may mắn mà chúng tôi đã phải tìm được ra cái đối tượng này và đồng thời để khống chế để làm sao không thể xảy ra lịch dịch lan rộng. Và trong ngày hôm nay thì cái số xét nghiệm ở các ổ dịch, đặc biệt là trong ổ dịch của Thủy Hương chúng tôi cũng đã làm xong và hiện nay thì chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm của PCR một số các trường hợp ho sốt cộng đồng. Thế nên là chúng tôi tiếp tục sẽ làm tốt cái vấn đề này.
Việc triển khai đợt xét nghiệm và tiêm chủng diện rộng lần này có thể coi là chiến dịch tổng lực để rà soát các F0 trong cộng đồng cùng nỗ lực bao phủ vaccine cho người dân để tạo miễn dịch cộng đồng, tạo điều kiện cho huyện Chương Mỹ sớm nới lỏng các biện pháp phòng dịch, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành báo cáo gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các dự án đầu tư, biên bản ghi nhớ và thực hiện cam kết an sinh xã hội tại 4 hội nghị Hà Nội hợp tác đầu tư và phát triển từ năm 2016 đến nay. Theo báo cáo, tại 4 hội nghị vào các năm 2016, 2017, 2018, 2020, thành phố đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 206 dự án. Đến nay, có 51 dự án hoàn thành, 72 dự án đang triển khai xây dựng, 106 dự án đang làm thủ tục để giao đất, cho thuê đất, 12 dự án tạm dừng, khó khăn, vướng mắc, 1 dự án chuyển đổi hình thức đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư. Về kết quả thực hiện các cam kết an sinh xã hội, tại 4 hội nghị, thành phố đã ký kết 34 cam kết về an sinh xã hội với số tiền là 208 tỷ đồng và các nội dung cam kết hỗ trợ dưới hình thức khác. Đến nay, đã hoàn thành và đang triển khai được 25 trên 34 nội dung cam kết. Hiện còn 9 nội dung chưa triển khai, cần đôn đốc các đơn vị thực hiện theo cam kết. Về kết quả thực hiện các biên bản ghi nhớ, tại 4 hội nghị, thành phố đã ký kết 70 biên bản ghi nhớ với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 906.709 tỷ đồng. Đã có 21 trên 70 biên bản ghi nhớ hoàn thành và đang triển khai, 1 dự án chấm dứt hoạt động, 2 dự án vướng mắc về thủ tục chuyển giao tài sản. Đối với kết quả thu hút đầu tư các dự án thuộc danh mục giới thiệu đầu tư trên địa bàn thành phố từ năm 2016, tại 4 hội nghị, thành phố giới thiệu 676 danh mục dự án. Đến nay đã thu hút đầu tư được 36 dự án, 15 dự án nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề xuất, 12 dự án chuyển hình thức đầu tư.
8 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số thu tháng 8 đã giảm đáng kể do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cả năm 2021, từ nay đến cuối năm, ngành hải quan tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đối với Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Hoàng Quốc Quang cho biết, Cục Hải quan Hà Nội thường xuyên giữ mối liên hệ với doanh nghiệp cả trong và sau thời gian giãn cách để nắm bắt, giải quyết kịp thời vướng mắc, để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.
Báo cáo mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 28% doanh nghiệp môi giới bất động sản có nguy cơ giải thể, phá sản, 32% doanh nghiệp đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì, 40% doanh nghiệp còn khả năng chống đỡ nhưng không cao. Hiện tại, hơn 80% doanh nghiệp môi giới bất động sản không có doanh thu hoặc doanh thu rất thấp. Không có doanh thu, vì vậy có đến 78% sàn giao dịch phải thực hiện cắt giảm nhân sự hoặc cho tạm nghỉ việc không lương. Trong đó, 45% lao động trong số các sàn giao dịch thực hiện cắt giảm không còn thu nhập. Số còn lại được hưởng lương cơ bản, phụ cấp nghỉ dịch hoặc hưởng 50% lương do làm luân phiên. Hiện 28% sàn giao dịch bất động sản đã không còn quỹ lương để trả cho người lao động.
Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Chí Đức vừa ký văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đáng chú ý, tại văn bản này, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông là một trong những dự án trọng điểm phải hoàn thành trong năm 2021. Sau nhiều lần trễ tiến độ, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông đã không ấn định thời gian về đích. Việc hạ quyết tâm đưa dự án này vào sử dụng trong năm 2021 cũng là nỗ lực lớn từ phía Bộ Giao thông Vận tải.
Sáng nay, người dân lưu thông phương tiện cá nhân không phải xe luồng xanh sẽ được cấp mã QR code để quét trên hệ thống camera tại 23 chốt kiểm soát cửa ngõ thủ đô, hạn chế được việc tiếp xúc gần giữa cán bộ và người dân. Đây là ứng dụng do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an triển khai. Ghi nhận tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng Ninh Bình, Hà Nội vào sáng nay, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, tổ công tác triển khai quét mã QR code mới. Cụ thể, ngoài việc kiểm tra quét mã QR code thủ công đối với phương tiện luồng xanh bằng điện thoại, thì chốt kiểm soát đã bố trí một khu vực riêng gồm một cán bộ công an, hai nhân viên y tế kiểm tra giấy tờ, mã QR code của các phương tiện cá nhân qua hệ thống camera mới được trang bị. Sau khi có mã QR code, người dân sẽ hướng mã QR code này về phía camera kết nối với máy tính ở khoảng cách 2 mét. Toàn bộ thông tin khai báo của người dân sẽ được cán bộ công an tại chốt kiểm tra đối chiếu. Camera quét mã QR code có thể nhận diện được ở khoảng cách xa. Nếu đủ điều kiện, cán bộ y tế sẽ đóng dấu xác nhận lên tay của người dân và được qua chốt. Việc lắp đặt hệ thống camera quét mã QR code sẽ giúp giảm tiếp xúc giữa tổ công tác và người dân trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo bộ tứ, gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ vào ngày 24 tháng 9 tại Nhà Trắng. Việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo bộ tứ cho thấy ưu tiên của chính quyền Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris trong việc can dự của Mỹ vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm thông qua các định dạng đa phương mới để đối phó với những thách thức của thế kỷ 21.
Tại hội nghị, lãnh đạo bộ tứ sẽ tập trung thảo luận những biện pháp nhằm làm sâu sắc mối quan hệ giữa các nước trong nhóm và thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực như cuộc chiến chống COVID-19, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Bên cạnh đó, hợp tác về các công nghệ mới nổi và không gian mạng cũng như thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở cũng là những vấn đề quan trọng sẽ được các nhà lãnh đạo thảo luận.
Những tuần gần đây, các chiến binh Taliban đã bắn chỉ thiên để giải tán các đám đông biểu tình ở Kabul cùng một số thành phố khác nhằm đòi quyền lợi được tham gia vào chính phủ cũng như giáo dục và làm việc của người phụ nữ. Một điểm chính của các cuộc biểu tình này chính là nhằm phản đối việc Taliban loại trừ phụ nữ trong thành phần nội các mới vừa được công bố vào tuần trước, bước tụt lùi so với các chính phủ trước đây. Tờ Bloomberg đã điểm danh một số nữ chính trị gia nổi bật đã phải rời bỏ quê hương Afghanistan hoặc đang lẩn trốn vì lo sợ sẽ bị Taliban trả thù.
Với những ai kỳ vọng vào ánh sáng cuối đường hầm COVID-19 trong từ 3 đến 6 tháng tới, họ sẽ phải đón nhận thông tin không mấy tốt lành từ các nhà khoa học. Hãy chuẩn bị đối phó với dịch bệnh ở cấp độ lớn hơn những gì đã diễn ra. Bùng phát dịch sẽ khiến trường học đóng cửa, những công dân sống trong trại dưỡng lão sẽ đối diện với lo sợ lây nhiễm quay trở lại. Người lao động sẽ buộc phải cân nhắc nguy cơ khi trở lại làm việc trong bối cảnh bệnh viện trở nên quá tải. Giới chuyên gia nhìn nhận dịch bệnh chấm dứt chỉ sau khi tất cả công dân đều thuộc diện hoặc đã nhiễm bệnh hoặc được tiêm đủ liều vaccine. Ngay cả trong trường hợp này, vẫn sẽ có một số ít người không may mắn tái nhiễm.
Khi hàng tỷ người trên thế giới chưa được tiếp cận vaccine và ít có cơ hội để loại trừ virus, thế giới trong vài tháng tới có thể sẽ phải đối diện với các ổ dịch trong lớp học, trên các phương tiện công cộng và nơi làm việc, khi các nước quyết tâm đẩy nhanh tiến độ mở cửa nền kinh tế. Ngay cả khi tỷ lệ tiêm chủng tăng nhanh, nhóm người thuộc diện vẫn dễ bị tổn thương trước virus, đó là trẻ sơ sinh, người không thể tiêm vaccine hoặc không muốn tiêm vaccine, người đã tiêm nhưng lại rơi vào nhiễm đột phá do suy giảm lớp bảo vệ.
Chính phủ Thái Lan đang dần nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch tại 29 tỉnh, thành phố trong khu vực màu đỏ sậm, tức vùng kiểm soát, khắt khe và tối đa, trong đó có cả thủ đô Bangkok. Các trung tâm mua sắm, tiệm cắt tóc, tiệm làm đẹp, massage và các câu lạc bộ thể thao tại 29 tỉnh, thành phố đã được phép hoạt động trở lại. Trong khi đó, các nhà hàng ăn uống có thể lại mở cửa đón khách với 50% công suất nếu có điều hòa và 75% công suất nếu không có điều hòa. Các dịch vụ này sẽ phải đóng cửa lúc 20 giờ hàng ngày. Khách hàng tới những cơ sở này sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng 2 mũi vaccine COVID-19 hoặc chứng nhận âm tính mới nhất.
Chính phủ Indonesia đã quyết định kéo dài các hạn chế hoạt động cộng đồng cấp độ 1-4 từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 tới và sẽ tiến hành đánh giá hàng tuần để không lặp lại sự cố tương tự trong tương lai. Hiện chỉ còn 3 huyện và thành phố thuộc 7 tỉnh thành tại Java và Bali áp dụng quyết định này ở cấp độ 4, giảm so với mức 11 địa phương trong lần gia hạn trước. Trong khi đó, 23 địa phương bên ngoài hai hòn đảo đông dân này áp dụng các hạn chế hoạt động cộng đồng cấp độ 4 vẫn được giữ nguyên.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trận đấu ở bảng D vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Brazil đã diễn ra vào rạng sáng nay. Đội tuyển Futsal Brazil chứng minh họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch khi liên tục dồn lên tấn công. Đội bóng 5 lần vô địch thế giới có 3 bàn thắng khi trận đấu diễn ra được 8 phút. Tuy nhiên, đội tuyển Futsal Việt Nam đã tạo nên bất ngờ ở phút thứ 13. Sau pha phối hợp đẹp mắt với đồng đội, Khổng Đình Hùng đã tung ra cú sút xa hạ gục thủ thành đối phương, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Futsal Việt Nam. Trước khi hiệp 1 khép lại, Brazil đã có thêm 2 bàn thắng nữa. Sang hiệp 2, chúng ta phải nhận thêm 4 bàn thua. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang rời sân với tỷ số chung cuộc 1-9. Mặc dù thua nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng bởi Brazil là một đối thủ rất mạnh với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại. Đối thủ tiếp theo của tuyển Futsal Việt Nam sẽ là Panama vào ngày 16 tháng 9 và Cộng hòa Séc vào ngày 19 tháng 9.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai 15 tháng 9. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thủy Chi, các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!